Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 85, cô gái y phục đỏ và đàn sói. Lưới tinh đao vây lấy Diệp Đoạn mà tấn công. Diệp Đoạn chỉ có thể đứng ngẩn ra. Chiêu vô ảnh khiết bị chân chưa từng thất bại, hôm nay lại có người đỡ được. Tuy đã thu hồi nhưng bây giờ không thể nào phát ra chiêu thứ hai vì chưa chuẩn bị sẵn. Hắn chưa từng thấy người nào có thể phát ra nhiều phong đao vô hình như vậy. Tinh lực như vậy có thể ngang bằng với tinh tướng. Tạ Tinh này là người như thế nào? Còn tấm phiên duy nhất cũng bị sử dụng. Vô số đao ảnh trùng điệp tấn công vào phiên tròn. Ánh sáng trên phiên phát ra ngày càng mờ dần. Cuối cùng phát ra tiếng rắc. Phiên tròn từ từ vỡ nát. Bang, cuối cùng phiên tròn cũng đã trở thành một đống sắt vụn. Diệp Đoạn thở dài. Tuy là mất đi tấm phiên nhưng lại đỡ được lại rất nhiều phong đao. Những phong đao còn lại không đủ sức uy hiếp hắn. Áo phòng ngự của hắn hoàn toàn có thể đỡ được. Lúc này, Diệp Đoạn chỉ còn một suy nghĩ là phải chạy càng xa càng tốt. Hắn giết qua rất nhiều tinh sĩ, thậm chí đến tinh tướng cũng từng đánh lén thành công, nhưng mà chưa từng gặp được người làm cho hắn cảm thấy sợ hãi như Tạ Tinh. Thủ đoạn của cậu không nhiều, nhưng lượng tinh lực khủng cùng với lưới tinh đao làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Có thể đỡ lại đòn tấn công liên hoàn của hắn, xem ra người này không phải hắn muốn giết mà có thể giết được. Nhưng Diệp Đoạn chưa kịp rút lui thì đã cảm nhận được nguy hiểm. Phi kiếm bảo khí. Diệp Đoạn đột nhiên nhớ đến cây hạ phẩm bảo khí bị hắn lãng quên. Nhưng muộn rồi, cây kiếm đã đâm thẳng vào đan điền của hắn. Diệp Đoạn lập tức muốn né tránh nhưng vừa quay lưng thì có một cái bóng đen vọt đến, tốc độ cực nhanh. Tạ Tinh cuối cùng bồi cho Diệp Đoạn một cước chí mạng, máu không ngừng phun ra từ miệng hắn, trong mắt đầy hối hận, chết ngay tại chỗ. Đây là cuộc làm ăn cuối cùng của hắn, cũng là cuộc làm ăn lỗ to nhất. Vốn tưởng rằng 1.000 hạ phẩm linh thạch để giết một tu tinh giả ở ngoại môn còn chưa kịp hoàn thành thì đã bỏ mạng tại đây. Tạ Tinh thở một hơi dài, không ngờ đòn chí mạng cuối cùng của cậu bổ cho Diệp Đoạn lại là cước pháp ở trái đất học được. Xem ra thủ đoạn của cậu còn ít, ngoài tinh đao ra chỉ có tinh hỏa. Nếu như có người phá giải được hai chiêu này thì cậu cũng hết cách. Tuy còn một thanh hạ phẩm phi kiếm nhưng cậu chưa được học qua bất kỳ kiếm kỹ nào. Nếu không phải nhờ vào thần thức và tinh lực mạnh hơn nhiều người đồng cấp, hôm nay chắc chắn sẽ trọng thương hoặc tử vong. Nghĩ lại lúc đối phó với Hùng Hiên và Tam Thập Lục Thiên Cang, đều là do đánh lén, chưa từng thực sự giao đấu qua, nên với những cao thủ còn kém không ít. Lấy túi chữ vật của Diệp Đoạn, Tạ Tinh lấy ra một cây châm nhỏ, không ngờ lại là cực phẩm pháp khí. Vật này dùng để ám toán người khác, nếu như không phải mình có tinh mang hộ thể, nói không chừng cậu đã chết rồi. Tạ Tinh đốt hết xác những người này, tiếp tục đi sâu vào bên trong Côn Chiết Sơn Mạch. Nghe thấy một tiếng sói hú, Tạ Tinh nhìn qua, ở Côn Chiết Sơn Mạch rất ít sói, vì ở đây những yêu thú cường đại quá nhiều. Một tiếng động mạnh phát ra trong không gian, Tạ Tinh ngẩn người, số lượng sói ở đây quá nhiều. Có một cô gái xinh đẹp, y phục trên người bị rách không ít, có nhiều nơi lộ ra là da trắng như tuyết, thậm chí ngay cả trước ngực cũng bị rách không ít, lộ ra một nửa vòng ngực vô cùng gợi cảm. Lúc cô nhìn thấy Tạ Tinh trên mặt tỏ vẻ vui mừng, liền chạy đến phía cậu. Tạ Tinh ngay cả ngũ tiêu cũng chưa kịp lấy ra thì bị vô số con sói bao vây. Những con sói lông đỏ, quả nhiên là hung thú thật chí. Có mấy chục con yêu thú, còn có con đã là nhị cấp yêu thú. Xin lỗi, đại ca, cứu ta không cẩn thận bị hỏa lang rượt đuổi. Tinh muốn ta báo đáp gì ta cũng đồng ý. Tuy nói như vậy, nhưng thấy trên tay Tạ Tinh có một cây hạ phẩm phi kiếm, khiến cô cảm thấy kinh ngạc. Tạ Tinh biết lúc này không phải là lúc nói chuyện, không hề chậm trễ phóng ra tinh mang, tay không ngừng phát ra tinh đao. Cô gái thấy Tạ Tinh tạm thời áp chế được đàn sói, liền ngồi xuống, lấy mấy viên đan dược ra nuốt vào. Thì ra cô bị đàn sói rượt đuổi đến nỗi ngay cả thời gian ăn đan dược phục hồi tinh lực cũng không có. Sau một lát, Tạ Tinh nghĩ cứ như vậy cũng không phải cách, sẽ tiêu hao hết thể lực. Thấy cô gái hồi phục liền nói, cô nhanh sử dụng phi hành pháp khí, đợi ta cản đàn sói lại, cô lập tức kéo ta bay lên trời. Không được, phi hành pháp khí của ta đã bị hủy, hơn nữa những con sói phía sau cũng đã đến rồi. Cô gái nói xong liền đứng dậy, tấn công đàn sói. Tạ Tinh không biết cô gái này có nói thật hay không, nhưng cô ta đã là tinh sĩ. Nếu như không có phi hành pháp khí thì chắc chắn là nói dối. Nhưng mà cô lại nói bị hủy, tuy muốn nói nhưng cũng hết cách. Lúc này thì đàn sói càng ngày càng nhiều hơn. Tuy mỗi tinh đao của Tạ Tinh phát ra đều giết được mấy con sói, nhưng cách này cũng không hay. Không biết cô gái này đã đắc tội gì với bầy sói lại bị bao vây đến mức độ này. Tạ Tinh không ngừng phát ra tinh đao, trong lòng gấp gáp. Cậu đã cùng Diệp Đoạn đánh hết nửa ngày, tiêu hao không ít tinh lực. Bây giờ lại phải liên tục phát ra tinh đao, làm cho tinh lực giảm sút rất nhanh. Nhưng một khi dừng tay chắc chắn sẽ bị chúng xé xác. Với lại, Tạ Tinh khẳng định cô gái này có cách trốn. Vì lúc cô ta chạy qua, tuy có tí sợ hãi nhưng cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Ánh mắt rất bình tĩnh, nói lên rằng cô còn có cách. Nhưng Tạ Tinh cũng không còn có cách nào khác, nếu như cô ta rời đi, cậu chắc chắn sẽ chết. Cô gái áo đỏ sử dụng một cây kiếm thượng phẩm pháp khí, còn có một cái khiên để bảo vệ toàn thân. Tạ Tinh thậm chí nghi ngờ cô không dùng sức, tốc độ ra tay rất chậm, đa số chỉ phòng vệ đàn sói tiếp cận. Tạ Tinh biết như thế chắc chắn không được, nhưng Tạ Tinh cũng không nghĩ được cách nào tốt hơn. Cậu có mấy lần muốn xông ra ngoài, nhưng bị cô gái áo đỏ đuổi theo. Nếu không phải do bầy sói tấn công dữ dội, thì Tạ Tinh nghi ngờ cô gái và đàn sói cùng một phe mới đúng. Tinh lực của Tạ Tinh đều đã tiêu hao hết, lấy ra một viên thượng phẩm tinh thạch. Ngay lúc muốn hấp thu, đột nhiên tử phủ hơi đau. Đám mây trắng vốn yên tĩnh nằm trong tử phủ đột nhiên chuyển động. Tinh lực cường đại phát ra đi vào bên trong đan điền của Tạ Tinh tự động hồi phục. Tạ Tinh mừng rỡ, cất viên tinh thạch. Vậy là đám mây có thể tự động khôi phục linh khí. Nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Những nhóm tinh đao liên tục phát ra từ Tạ Tinh. Tinh lực của Tạ Tinh như vô tận. Tinh đao không ngừng phát ra. Đến cuối cùng hình như cũng quên đi cô gái áo đỏ. Cậu không ngừng hưởng thụ cảm giác tinh lực không ngừng hồi phục. Tuy thần thức có tí mệt mỏi, nhưng mà cậu lại cảm thấy tu vi của mình không ngừng nâng cao. Cô gái áo đỏ vẫn đánh từ từ, phần lớn là trốn sau lưng Tạ Tinh. Trong lòng ngạc nhiên, người này là loại người gì, sao không cảm thấy mệt mỏi. Đừng nói là cô, cho dù là một tinh sư không ngừng tiêu hao tinh lực như vậy cũng không được. Có tiếng sói hú vang lên, đàn sói đột nhiên dừng lại, sau đó rút lui rất nhanh. Nếu như không phải trên đường có lưu lại xác những con sói, thì Tạ Tinh nghĩ là cậu đang bị ảo giác. Nhưng mà tu vi của cậu hình như bắt đầu tăng lên. Tạ Tinh biết nếu dành thời gian bắt đầu tu luyện, không lâu sau sẽ trở thành nhất tinh trung kỳ. Nhưng Tạ Tinh lập tức nghĩ đến cô gái y phục đỏ bên cạnh, liền lắc đầu, nhìn thẳng vào cô. Chương 86, tinh độ. Thấy sắc mặt Tạ Tinh trắng bệch, chân cũng có tí run, cô gái áo đỏ cảm thấy bình thường. Nếu giết nhiều sói lửa như vậy, Tạ Tinh còn khỏe mạnh thì đó mới là chuyện lạ. Vị đại ca này, cảm ơn đã cứu mạng. Cô gái đột nhiên cúi đầu cảm ơn Tạ Tinh. Tạ Tinh lắc lư một tí, vừa định nói, đột nhiên cô gái tỏ vẻ lo lắng, liền đưa tay nắm lấy Tạ Tinh. Tay mới rơi được một nửa thì đột nhiên phóng ra một loại khói màu đỏ. Vừa trúng khói đỏ, Tạ Tinh liền ngồi thẳng xuống đất, không nói được tiếng nào, không hiểu tại sao cô ta lại ám toán cậu. Ây da, Tiểu Lang Quân, tỷ tỷ có phải rất gợi cảm không? Con mắt của đệ đệ đã đơ ra rồi, yên tâm, đợi chút thì sẽ móc mắt đệ ra. Nói xong, cô gái áo đỏ nhặt lấy cây hạ phẩm phi kiếm của Tạ Tinh. Chỉ là một tản tu, lại có bảo khí, đệ thật giàu nha. Còn dùng thượng phẩm tinh thạch để hồi phục. Tỷ tỷ bây giờ đang muốn biết, tại sao đệ lại giàu có đến thế? Nói xong, đi vòng quanh Tạ Tinh, cũng không gấp gáp lấy túi chữ vật. Đệ không cần lo lắng, tỷ đang dùng là nhuyễn tinh tán. Bây giờ có cảm giác rằng tinh lực không sử dụng được nữa không? Nhưng mà tỷ thật bái phục đệ, giết nhiều như vậy mà vẫn còn sức. Nhưng mà tỷ đối với đao vô hình của đệ rất thích thú, có thể nói cho tỷ nghe một chút không? Đừng dùng ánh mắt dẫn dị đó nhìn tỷ, đệ nói đi. Cô gái áo đỏ thấy Tạ Tinh dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn mình, cũng không nói gì, có tí không nhẫn tâm liền nói. Ta cứu cô, sao cô lại ám toán ta? Tạ Tinh nói giọng bình tĩnh. Ây da, không tồi, Tiểu Lang Quân. Tuy đệ không đẹp trai, nhưng chỉ cần đệ đưa công pháp cho tỷ, nói không chừng tỷ sẽ tha mạng cho. À, con mắt đệ cũng không cần móc ra nữa. Tại sao tỷ ám toán đệ? Ai bảo trên người đệ có thượng phẩm tinh thạch, còn có hạ phẩm bảo khí, Chẳng dám tán đệ thì dám tán ai? Cô gái áo đỏ như đang nghe được chuyện gì buồn cười lắm. Ồ, vậy trước khi ta chết, cô có thể cho ta biết đàn sói lửa có mối thù gì với cô không? Tạ Tinh nghĩ không ra là cô ta có thù hằn gì với đàn sói. Cô gái cười, đột nhiên lấy một cái túi chữ vật ra, đôi trước một Tạ Tinh. Thì đâu nỡ kết đệ, thấy không, chính là món đồ này. Đừng gấp, đệ tỉ tế bỏ đan điền của đệ mới yên tâm. Cô gái áo đỏ vừa nói xong, trong tay cầm cây hạ phẩm phi kiếm đâm thẳng vào đan điền của Tạ Tinh. Vốn đang bị thương lần đó, nhưng Tạ Tinh lại đột nhiên phát ra hai phát tinh dao, nhanh chóng tấn công cô gái y phục đỏ. Ngươi... Cô ta chưa kịp phản ứng, tinh dao đã bay đến trước mặt. Một âm thanh phát ra, cánh tay cô gái đã bị chém trúng. Cái túi trong tay và hạ phẩm phi kiếm cũng rơi xuống đất. Lúc này, Tạ Tinh nhanh chóng đứng dậy, thấy tinh đao không giết được cô gái, mà ngay cả cánh tay cũng chặt không đứt. Mấy nhóm tinh đao liên tục phóng tới. Hắn không nuốt những tinh tán, khó trách luôn ngậm miệng lại. Hẳn là đợi dược phấn tan biến. Cô gái y phục đỏ chưa kịp nghĩ kỹ, liền phun ra một ngụm máu, ngay lập tức toàn thân tan biến trong xương máu. Thấy tinh đao chém vào không trung, Tạ Tinh nhìn nơi cô gái biến mất, trong lòng nghĩ cô gái này thật lợi hại. Cô ta cho Tạ Tinh cảm giác nguy hiểm hơn cả Diệp Đoạn lúc trước. Không ngờ áo của cô ta lại là một phòng ngự pháp khí, thậm chí còn lợi hại hơn cả Diệp Đoạn. Chiêu cuối cùng của cô ta dùng để bỏ trốn hình như là một loại độn pháp. Nhưng mà Tạ Tinh khẳng định kỹ năng đó sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực của cô ta. Nếu không thì cô ta đã không sử dụng sớm vậy rồi. Tạ Tinh nhặt lấy phi kiếm và túi chữ vật, dùng thần thức để do thám. Không ngờ là một túi linh thú, ở trong có một con thú nhỏ màu trắng bạc. Không lẽ vì con tiểu thú này mà bị sói lửa truy sát? Nếu như là vậy, thì tại sao sói lửa đột nhiên rút lui? Tạ Tinh thu lấy túi linh thú, chọn một hướng đi, nhanh chóng rời khỏi. Sói lửa giết được tuy nhiều, nhưng đa số đều không đáng giá, chỉ là một số hung thú cấp thấp. Sau mấy tiếng giết sói lửa, ngay lúc tinh lực của Tạ Tinh tiêu hao hết, đám mây trắng trong tử phủ lại tự động hồi lại tinh lực cho Tạ Tinh, đồng thời làm Tạ Tinh cảm thấy sức mạnh được đầy thăng. Bây giờ, cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh để tiến cấp nhất tinh trung kỳ. Ngay lúc gần tối, Tạ Tinh ở côn thiết sơn mạch tìm được một bậc thẳm ẩn nấp, đào một cái động nhỏ, bố trí trận pháp đơn giản nhất, bắt đầu tiến cấp. Với lượng kiến thức về trận pháp của Tạ Tinh, tuy có thể bố trí một số trận pháp đơn giản, nhưng cũng chỉ có hình thái. Mặc dù như vậy, cậu đã thấy rất hài lòng rồi. Nếu như là lúc trước, cậu chỉ có thể lấy cỏ để gấp động mà thôi. Điều mà bây giờ Tạ Tinh muốn biết nhất là đám mây trắng vì sao lại cung cấp linh lực cho cậu. Nhưng sau đó, cậu lại cảm thấy đám mây này lại trở về hình dáng cũ. Không lẽ mỗi lần dùng hết tinh lực thì nó lại tự động cung cấp tinh lực? Nhưng Tạ Tinh cũng không tìm ra được đáp án chính xác, vì đám mây vốn không nghe theo sự điều khiển của cậu. Sau một tiếng, Tạ Tinh bỏ cuộc, bắt đầu tiến cấp. Lấy ra hai viên thượng phẩm tinh thạch, Tạ Tinh bắt đầu hấp thu linh khí. Cậu cảm thấy kinh mạch đang biến hóa, hình như càng ngày càng hùng hậu. Vậy, và lưu động của tinh lực cũng trôi chảy hơn nhiều. Linh khí chuyển hóa thành tinh lực trong kinh mạch Tạ Tinh không ngừng chuyển động, cuối cùng hội tụ tại tử phủ. Cũng không biết bao lâu, Tạ Tinh cảm giác tử phủ đã cứng rắn hơn rất nhiều. Linh khí chuyển hóa thành tinh lực trong kinh mạch Tạ Tinh không ngừng chuyển động, cuối cùng hội tại tử phủ. Xương trắng bao quanh ngôi sao vàng cũng đã bắt đầu tan biến, màu vàng ngày càng rõ ràng. Tạ Tinh cảm giác được linh lực dồi dào, tùy ý phóng ra vài phát tinh đao, chúng hơn hẳn những phát tinh đao lúc trước. Đây là sức mạnh của nhất tinh trung kỳ. Tạ Tinh trong lòng bắt đầu hưng phấn, thực lực mới là thủ đoạn để nói chuyện. Rất lâu sau, Tạ Tinh mới thở dài, trong mắt đầy vẻ vui mừng, thực lực lại thăng tiến thêm một bước. Tinh độn khi Tạ Tinh hiểu hết được tác dụng của kỹ năng mới của cậu, trong lòng cảm thấy hưng phấn, không lẽ cô gái y phục đỏ là dùng kỹ năng này để bỏ trốn. Tạ Tinh lập tức muốn thử tác dụng của tinh độn. Thì ra trong ngũ tinh quyết không có tinh độn, chỉ có tinh vị. Nhưng mà phải đến nhị tinh hậu kỳ hoặc tam tinh mới sử dụng được. Bây giờ mới nhất tinh thì có tinh độn, không muốn hưng phấn cũng không được. Ngũ tinh quyết quả nhiên là một pháp quyết cường đại. Có thể từ những kỹ năng mà mình đã thấy được, sau khi tấn cấp có thể sẽ lĩnh ngộ được kỹ năng đó. Lúc Tạ Tinh nhặt lấy cây châm của Diệp Đoạn, thì trong lòng cảm thấy lạnh sống lưng. loại đồ chơi này thật là làm người khác khó lòng mà phòng thủ được. Nghĩ đến đây, Tạ Tinh quyết định luyện hóa cây châm này thành một thủ đoạn bảo vệ mạng sống. Sau khi luyện hóa xong, mới biết cây châm này tên là Vô Ảnh Thiết Vị Châm, vô hình vô tung, nếu không phải nhờ có tinh mang thì cậu đã trúng chiêu rồi. Cẩn thận cất cây châm rồi mới bình tĩnh lại, dù gì thì thủ đoạn công kích đã tăng thêm rồi.